Phần 2. Nhớ quê. Đập búa vào tay. Bạn đã có lần nào đau điếng người vì đập búa vào chính tay mình chưa? Bạn ở trong bếp, ông xã ngoài phòng khách đóng cái gì đấy cộp cộp. Bỗng nghe tiếng con khóc, rồi thằng bé chạy vào ôm lấy bạn. Bạn âu yếm hỏi, hệt như ông Bụt hỏi cô Tắm, làm sao con khóc? Thằng nhỏ trả lời, bố bị búa đập vào tay. Ồ, vậy à? Bố bị đau nhưng không khóc. Con trai thì phải dũng cảm như bố chứ. Hù hù, thằng bé nức nở. Tại lúc bố đập búa vào tay con, buồn cười quá. À, thế thì chính là con trai bị búa đập, chứ không phải là bố. Hồi yêu nhau, có lần gọt trái cây cho nàng, anh bị đứt tay chút xíu. Nàng mặt mày tái mét, ôm cả cánh tay anh hốt hoảng đòi đưa đi bác sĩ. Lấy nhau rồi, một lần thấy tấm hình cưới sắp bị rớt, anh mang búa đinh ra sửa, loay hoay sợ đụng bể kiến, búa đập vào tay, máu tóe ra, anh suýt xoa nhờ nàng lấy giùm bông băng, nàng bực bội rời mắt khỏi màn hình tivi đang sướt mướt phim Hàn Quốc. Sao anh vụng thế? Chồng với chả con, vết đứt tay ngày xưa giờ anh mới thấy thấm đau. Nhà không có đàn ông, tất tật mọi việc bạn đều phải tự làm lấy. Từ việc lớn như kiếm tiền, xây nhà, sửa nhà, cho đến việc nhỏ như chăm con, cơm nước, chợ búa. Việc vặt như đóng đinh, treo tấm lịch hay móc đoạn dây phơi, bạn đều thành thạo. Vậy mà đã có lần bạn gọi cho tôi, giọng nức nở, tôi hốt hoảng hỏi có chuyện gì. Bạn nghẹn ngào không nói được. Một lúc sau nghe tiếng con bạn trả lời, mẹ con bị búa đập vào tay. Tôi lặng người. Ừ, lỡ bị búa đập vào tay thì chắc là rất đau. Nhưng đau đến mức phải gọi và khóc với một ai đó thì nỗi đau không phải chỉ ở cái tay bị thương. Có cậu bé kia tính khí nóng nảy, rất hay làm tổn thương người khác. Bố cậu bắt buộc, mỗi lần phạm lỗi con hãy tự đóng một cây đinh vào hàng rào ngoài kia để nhìn thấy mà răn mình. Nhiều lần sau đó, dù đã biết lỗi, nhưng cậu vẫn không bình tĩnh nên thường đập búa vào tay đau điếng. Chính vì bị đau như vậy nên dần dần cậu từ bỏ được tính khí nóng nảy. Nhưng hàng rào nhà cậu thì trở nên xấu xí vô cùng vì bị những chiếc đinh đóng vào nham nhở. Từ chuyện bị đau khi đập búa vào tay lại lan mang chuyện khác. Thường thì ta sẽ rất cẩn trọng khi làm những việc lớn, nhưng khi làm việc nhỏ thì ít ai chú ý. Là vì ta nghĩ nó là chuyện vặt, dễ làm, nếu có làm sai cũng chẳng sao, làm lại mấy hồi. Đấy như việc đóng đinh lên tường chẳng hạn. Tường cũ gạch ẩm, lớp vữa đã mềm, thì đóng đinh nào cũng dễ vào, nhưng có khi chỉ cần lay nhẹ là đinh rơi ra. Treo cái gì lên không khéo lại rơi trúng đầu mình. Tường mới nhưng xây ẩu, trát vụn thì cũng vậy. Có khi phải đóng đi đóng lại, xê dịch vài lần chiếc đinh mới yên vị. Nếu là tường mới, vết đinh để lại làm xấu hẳn. Chưa kể đinh làm bằng thép dởm, đinh rỉ, mới bị một búa đã cong queo. Chuyện đóng đinh mà đập búa vào tay là thường. Cuối cùng thì vẫn là người đóng đinh. Tay búa tay đinh cẩn thận thế mà còn đập vào tay mình. Mà cái đau khi bị búa đập vào tay, mỗi người mỗi khác. Bởi vậy có ai dạy mà cầm giùm đinh cho người khác đóng đâu. Bây giờ đinh bằng thép, không rỉ, có thể đóng thẳng vào tường, thậm chí qua cả tường bê tông. Nhưng người ta hay dùng khoan điện khoan vào tường, đóng một cái tắc kê, rồi đóng cái đinh sáng loáng vào đó, thế là xong. Chắc chắn, Sau này không cần nữa thì nhổ đinh ra, không làm nát tường. Cũng cái đinh thép ấy đóng lên tường mục thì dễ, nhưng cũng như đinh rỉ, chẳng an toàn chút nào khi treo vật gì lên đó, lại là tại tường chứ không phải tại đinh. Tường mục, tường cũ, đinh mới, đinh tốt đóng lên cũng phí, cho nên tường chắc thì đinh đóng vào mới chắc. Lẩn thẩn chuyện về đinh với tường, thế nào mà lại nghĩ mỗi người bằng hành vi và lời nói sẽ luôn đóng những chiếc đinh lên bức tường xã hội. Từ những chiếc đinh ấy, bức tranh xã hội muôn hình vạn trạng được treo lên, đẹp hay xấu, nham nhở hay có mỹ thuật, chắc chắn hay lỏng lẻo lung lay, tùy thuộc vào cách ta cầm búa đóng đinh có khéo léo hay không và chất lượng cái đinh ta chọn. Có lẽ không ai chọn đinh rỉ để đóng lên tường nhà mình, phải không? Vậy cũng đừng biến thành hành vi lời nói của mình thành chiếc đinh rỉ, mang vi trùng uốn ván phát tán khắp nơi. Ấy vậy mà bây giờ người ta hay chê nhau, không là cái đinh gì, mà chẳng ai chú ý đến bức tường cái đinh ấy đóng vào. Sài Gòn, 1/12/2014. Đừng đánh mất giấc mơ. Điện thoại của tôi luôn cài đặt giờ của một số thành phố trên thế giới. Phần lớn là những nơi tôi đã từng đến, nhưng cũng có nơi tôi chưa từng đặt chân. Có khi là một thành phố nho nhỏ ít người biết tên. Khi đến một nơi xa, điều đầu tiên là tôi chỉnh đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện thoại để tiện liên lạc, không lỡ việc. Nhưng đồng hồ trên máy tính thì vẫn là giờ Việt Nam, để biết giờ gọi hay nhắn tin về cho người nhà, cho cơ quan. Mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa những thành phố của tôi như gần lại, chỉ cách nhau vài giờ trên đồng hồ mà thôi. Khi cần liên lạc với ai đó ở xa, đầu tiên tôi cũng xem đồng hồ để xem có tiện hay không. Đôi khi việc gấp, cần cứ bấm điện thoại, quên mất bên kia có khi đang là nửa đêm hay chỉ mới bình minh. Nghe tiếng bạn ngái ngủ mới giật mình, đành xin lỗi, nhưng vẫn bàn chuyện tiếp. Vậy mà đã chào nhau rồi, vẫn tiếp tục chuyện trên trời dưới đất một hồi nữa mới thôi. Hồi tôi qua nước Mỹ, một lần buổi tối ra sân bay quốc tế Los Angeles bay đi Boston. Làm xong thủ tục, liền nhắn bạn. Nhớ sáng mai đón tôi nha. Một hồi mới thấy tin. Biết bây giờ bên này là mấy giờ không? Làm mất ngủ rồi nè. Sau đó là y khinh, mặt nhăn nhó, rồi lại cười nhăn nhở. Ừ nhỉ, nước Mỹ rộng lớn thế. Các tiểu bang cách nhau vài múi giờ là bình thường. Từ Tây sang Đông có khi là đã bay qua một ngày khác. Đi nhiều nơi thấy mình như có thêm được thời gian, thứ mà chúng ta luôn thấy thiếu mà chưa bao giờ thấy đủ. Nhưng cũng vì được thêm thời gian mà lần ấy khi đi về nhớ sai giờ bay. Đáng lẽ là 2 giờ sáng Chủ nhật mà cứ nghĩ là 2 giờ đêm Chủ nhật. Vậy là cả ngày Chủ nhật, tôi cùng bạn rong chơi khắp San Francisco. Chiều tối, bạn còn nấu phở cho ăn. Xong mới ung dung ra sân bay. Ở quầy làm thủ tục, nhân viên để giấy tờ của tôi sang một bên, làm vé cho mấy người khác. Sốt ruột quá tôi hỏi, thì anh ta từ tốn trả lời. Thưa bà, chuyến bay của bà bây giờ đã đến thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tất nhiên, sau đó phải quay về nhà bạn. Cả đêm lo không ngủ được vì đã lên mạng xem hết vẫn chưa tìm được vé về ngày gần nhất. Vé của tôi thì sớm nhất phải một tuần sau mới có chỗ. Trời sáng hẳn, rụt rè gọi điện thoại cho bạn ở DC. Xin lỗi vì gọi sớm quá thì bạn cười vang. Bên tôi giờ này gần trưa rồi nàng ạ. Rồi bạn tìm được vé cho tôi về ngay hôm sau. Lần này thì không dám chủ quan nữa mà ra sân bay từ sớm. Lên máy bay rồi mới chợt nhớ chưa gọi điện cho bạn yên tâm. Nửa vòng trái đất cách nhau là bao xa? Không xa đâu, chỉ là hai mặt đồng hồ bên sáng, bên tối mà thôi. Paris, Berlin hay Warsaw, Budapest hay Tokyo, Seoul, cách Sài Gòn bao xa? Không xa đâu, vượt qua những giờ bay là ký ức về những thành phố xinh đẹp yên bình, về những người bạn chân tình. Ký ức giúp chúng ta gần nhau hơn, không chỉ về khoảng cách mà còn xóa nhòa những ranh giới vô hình giữa bên này bên kia trong quá khứ. Thi thoảng nhìn đồng hồ và tự hỏi bạn đang làm gì, rồi để trí tưởng tượng lang thang đến nơi tuyết rơi dày lạnh buốt, trong khi nơi này trời nóng nực nắng chang chang. Khi thì ở nơi mùa xuân đã nhú lên mơn mởn trong những cánh hoa đào, hoa mận, còn nơi kia vẫn là những ngày thu lá vàng rực rỡ. Duy chỉ có một dịp bao giờ tôi cũng dùng giờ Việt Nam để nhắn tin cho bạn. Đấy là vào đêm giao thừa. Dù bạn đang ở múi giờ nào thì tôi biết bạn cũng đang nhớ về quê nhà trong khoảnh khắc ấy. Tôi không gọi điện vì có khi bạn đang làm việc. Tôi không email vì có thể bạn không nhận ngay được. Tôi nhắn tin vì biết bạn sẽ đọc ngay và biết đâu bạn sẽ nhắn trả lời. Chúng ta lại gần nhau trong giờ phút đất trời chuyển giao cũ mới. Tôi muốn ở đâu bạn cũng có một cái Tết như đang ở quê nhà, dù ngày đó bạn vẫn phải miệt mài làm việc. Tôi vẫn cài những giờ khác nhau trong điện thoại của tôi, kể cả khi không còn mối liên hệ nào với ai ở nơi nào đó. Có sao đâu, thời gian bao giờ cũng là của mình, dù hiện tại hay quá khứ, cũng như những trang sổ ghi địa chỉ, email lưu lại những bức thư, tất cả tạo thành ký ức của riêng mình. Chúng ta sở hữu những ký ức khác nhau dù chúng ta hiện diện ở cùng hay khác múi giờ. Sự khác nhau vốn là thuộc tính của thế giới. Những múi giờ là do con người quy ước để định vị những nơi chốn khác nhau. Kể cả khi chúng ta có ký ức riêng thì những giấc mơ, trí tưởng tượng được cất giữ đâu đó sẽ bay qua mọi múi giờ mang chúng ta đến bên nhau. Miễn là đừng đánh mất giấc mơ. Sài Gòn, 21 tháng 12 năm 2014. Giữ lễ. Sao bây giờ người lớn thì ăn nói cọc lóc, trẻ con toàn ăn nói trống không thế nhỉ? Chắc có nhiều lần bạn và tôi đã phải thốt lên câu hỏi đó, khi chứng kiến hay chính ta là đối tượng của những câu cọc lóc trống không ấy. Khi nghe những kiểu ăn nói như vậy, chính ta thấy mắc cỡ, nhưng hình như người nói thì không có cảm giác đó. Mà chẳng cứ với người ngoài, trong nhiều gia đình con cái nói năng với cha mẹ, ông bà cũng y như vậy. Trên thế giới ảo thì sao? Tôi vẫn thường liên hệ với sinh viên qua email hoặc qua Facebook. Những trao đổi đầu tiên của các em bao giờ cũng làm tôi phải nhắc nhở. Nói với thầy cô dù trên mạng cũng phải thưa gửi đàng hoàng, cũng phải có chủ ngữ chứ. Tôi biết các em chỉ vô ý vô tứ, nhưng vì sao những thanh niên sắp vào đời rồi mà ngôn từ còn chưa có sự lễ phép tối thiểu như thế? Còn trên các phương tiện truyền thông, nhan nhản những câu nói cách gọi sách mé về một người nào đó. Nhất là với người đang lâm vào tình trạng không may. Đặc biệt khi tranh luận về một vấn đề thì thôi rồi, ngôn từ nói với nhau, nói về nhau thật là kinh khủng. Hình như bao nhiêu năng lượng không thể trút vào nhau bằng vũ lực, thì người ta trút vào nhau bằng những từ ngữ nhục mạ nặng nề. Thực trạng này bắt đầu từ đâu và khi nào? Trẻ đến trường mỗi ngày nhìn thấy đầu tiên là dòng chữ tiên học lễ, hậu học văn. Nhưng lễ là gì và có thực sự được dạy trước khi học những kiến thức văn hóa? Thử hỏi, có thầy cô nào đến trường được dành toàn tâm toàn ý cho chuyên môn mà không phải làm thêm đủ thứ việc từ nhồi nhét cho học sinh đến bồi dưỡng cho chính mình? Phụ huynh thì tâm lý, trăm sự nhờ thầy cô, nên rồi trăm tội cũng đổ lên đầu thầy cô. Môn văn, một môn giáo dục về lễ, nhưng con trẻ toàn học văn mẫu, đến nỗi nhà em có nuôi một ông nội thì còn biết nói sao? Trong gia đình bây giờ, nhất là ở các đô thị, một ngày cha mẹ gần con được bao lâu? Sáng tất bật đánh thức cho ăn rồi đưa con đi học, chiều vội vàng đón cho ăn lại đưa đi học thêm, hoặc về nhà thì cũng không còn thời gian trò chuyện. Ngay trong bữa cơm con cái vẫn cắm mặt vào iPad, vào điện thoại. Nhiều khi bố hỏi mẹ nói cũng không nghe hoặc trả lời chiếu lệ. Có khách đến nhà thì vội vàng tránh vào phòng riêng để khỏi phải thưa gửi. Cha mẹ thấy vậy cũng kệ, cho nó thoải mái. Ngoài đường thì bất cứ một nguyên cớ nhỏ nào cũng có thể dẫn đến việc chửi bới rồi ẩu đả. Người ta không thể nói với nhau một cách ôn hòa bình tĩnh, mà chỉ có thể đôi co cự cãi rồi lớn tiếng nhục mạ nhau. Dường như người ta không đủ lời để nói cho ra lẽ một cách từ tốn rõ ràng. Người ta không cho rằng lời nói có thể giúp giải quyết sự việc một cách êm đẹp. Ông bà mình đã dạy phải học ăn học nói, nhưng người ta chỉ lo cho con cái ăn ngon mà chưa lo dạy chúng nói đẹp. Khởi đầu là lời, vậy mà lời nói không được quý trọng, không được dạy dỗ tử tế từ tuổi thơ. Khi chào hỏi dạ thưa không được coi là lễ, thì sự vô lễ trở nên phổ biến. Lúc đó muốn có lễ cũng đã muộn. Lời nói vô lễ, cư xử vô lễ là hậu quả của một thời gian dài không coi trọng lễ. Bởi cách hiểu thô thiển, lễ là phong kiến. Bởi hiểu lễ là biếu xén, hối lộ. Bởi cho lễ là nịnh trên, nạt dưới. Người ta vô lễ vì không biết ai hơn mình, vì không biết mình kém người, vì dốt mà tưởng mình giỏi. Sự vô lễ làm đảo lộn các giá trị, vô lễ thì sẽ bất nghĩa. Khi xã hội nhan nhản sự vô lễ và bất nghĩa, tiên học lễ trong nhà trường có giá trị gì? Liệu có làm được gì? Sài Gòn, 14 tháng 11 năm 2014. Hương miền Tây. Từ Sài Gòn đi về ngoại Cao Lãnh, bây giờ có thêm một con đường đi qua huyện Mộc Hóa, Long An và huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Đây là con đường đi qua một phần Đồng Tháp Mười, có từ lâu nhưng là con đường nhỏ ngoằn ngoèo và không liền lạc. Gần đây được nối liền, nắn thẳng và nhiều đoạn được đắp mới. Cũng như những con đường ở miền Tây Nam Bộ, trên đường có hàng chục cây cầu lớn, rất đẹp, tỉnh không cao, hầu hết bắc qua những dòng kinh sáng thẳng tắp, nước phèn trong xanh, hai bên bờ còn chưa mọc kín dừa nước, cỏ lác. Những dòng kinh thoát nước và xả phèn vào mùa nước nổi của miền hạ lưu Mekong. Với độ tỉnh không cao như thế, những con kinh sáng là đường giao thông nối liền vùng sâu của Đồng Tháp 10 ra đến đường lộ mới. Ghe xuồng chở lúa, chở phân bón, hàng hóa xuôi ngược trên kinh. Và rồi không lâu nữa, ngay dưới chân cầu trên con đường tạm đi vòng khi xây dựng cầu sẽ là nơi đổ hàng lên xuống xe vận tải. Về thành phố hay trở vô vùng bưng biển, đúng theo quy luật hình thành chợ búa của hàng trăm ngàn cái chợ như thế khắp miền Tây. Những cây cầu mới chắc không còn làm ai đó than rằng lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo, như lời một bài hát quen thuộc. Từ trên những cây cầu có thể phóng tầm mắt nhìn xa hơn. Có cánh đồng lúa non xanh ngát, có đầm sen lớn nhỏ, hoa trắng, hoa hồng, xen giữa bừng lầy, đầy cỏ lác. Có rừng tràm, rừng đước mới trồng, cây thẳng hàng ngay ngắn và lấp lánh cánh cò trắng bay về đậu rợp trên ngọn tràm ngọn đước. Chỉ vài năm nữa thôi, hy vọng sẽ có thêm những sân chim mới ở nơi đất lành này. Con đường đi qua vùng lúa đang mùa gieo sạ, hình như là cánh đồng mẫu lớn, vì trên đó cắm nhiều tấm bảng cho biết bốn loại phân bón được sử dụng ở đây. Cánh đồng bát ngát xanh, chỉ cần hạ cửa kính xe hơi là có thể hít đầy lồng ngực hương lúa non. Lạ lùng, hương thơm không thể so sánh với bất cứ mùi hương nào. Làm ta nghẹn ngào thương đất, thương lúa, thương người. Có nơi đang gieo sạ bằng những chiếc máy đơn sơ, nhưng đỡ đần được cho bao công lao động. Màu đất bùn đen cũng thơm thơm mùi phù sa mới của mùa nước nổi vừa qua. Có nơi nước chưa rút hết, dưới ánh mặt trời cuối chiều hiện rõ màu nước lợ giao nhau của lớp phèn động hàng ngàn năm với phù sa theo mùa nước nổi tràn về. Tôi rất dị ứng với ai đó bây giờ cứ luôn miệng rằng mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, hay than thở quê em mùa nước lũ. Đừng biến ngôn ngữ văn chương báo chí thành hiện thực, để rồi ứng xử với mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ như ứng xử với mùa lũ sông Hồng. Bởi vì, cho dù chế độ nước của sông Mekong có sự thất thường hơn trước do biến đổi khí hậu, do bị tàn phá nơi đầu nguồn bằng hàng chục nhà máy thủy điện lớn nhỏ, thì mùa nước về vẫn theo quy luật của thời gian, là mùa làm ăn sinh sống của người dân đồng bằng Nam Bộ, là mùa đổi mới những cánh đồng nhờ con nước rửa phèn và phủ lên lớp phù sa mới. Nhiều lần về miền Tây Nam Bộ vào mùa nước nổi, đi trên kinh rạch dọc ngang, đi vô vùng Tháp Mười trên những chiếc xuồng năm quăng. Tại một năm, mùa nước thì quăng, vụt bỏ vì đóng bằng gỗ tạp, rẻ tiền. Tôi chỉ ước ao, thay vì cứ cứu trợ gạo mắm, nước tương, mì gói, chính quyền và doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, hãy làm những chiếc xuồng chắc chắn cho người dân sử dụng kiếm sống lâu dài nhiều mùa nước. Thay vì xây dựng khu dân cư chạy lũ, tốn kém mà không nhiều hiệu quả, hãy làm những ngôi nhà sàn mà cọc bằng bê tông, mái tôn cho bền vững, để dân không phải tất bật chạy lên những khu đất trống, hơ trống hoác giữa đồng, rồi không làm được gì để sống lại kéo nhau về giữa đồng, bám trụ trong những ngôi nhà lá nhỏ nhoi trên biển nước. Con đường chạy qua vài khu dân cư như những thị trấn nhỏ, có cả một nhà máy bột giấy xây dựng vài năm nay nhưng im lìm như chưa từng hoạt động. Sao không xây dựng ở đây những nhà máy xay xát lúa gạo nhỉ? Là vùng lúa mới, đường xá kinh rạch thuận tiện giao thông chuyên chở. Nếu rút ngắn thời gian vận chuyển thì giảm thiểu mức độ hư hao của lúa, đỡ thiệt thòi cho người trồng lúa, bởi vì vẫn còn đó một nghịch lý. Được mùa ép giá, rớt giá, thất mùa lên giá nhưng không đủ lúa ăn, lấy gì để bán? Mùa nào nông dân cũng là người thua thiệt. Đường dài gần 100 cây số, hai làn xe chạy nhưng cũng vắng. Chỉ có xe tải, vài chiếc xe du lịch nhỏ, hầu như không có xe khách. Vì hai bên đường chỉ là những cánh đồng ngút mắt, mà ít có khu dân cư tràn ra mặt tiền như nhiều con đường mới mở khác. Thi thoảng có vài quán võng, bán cà phê hay là quán nhậu, luôn có chỗ dành chỗ treo một hàng võng đung đưa. Người đến quán có thể nằm nghỉ lưng nghe câu vọng cổ hay những bản nhạc bolero thân thuộc của người miền Tây. Về miền Tây mà chưa thưởng thức hai điều này thì coi như chưa đến miền Tây, phải không? Phía đông cơn mưa sầm sầm kéo tới. Trong cơn mưa cuối mùa mãnh liệt, lạ thay gió vẫn đẫm hương lúa non, hương đất, hương sen, hương lá rừng tràm. Những mùi hương trong lành đầy sức sống như những con người miền Tây giản dị. Lệ có quyền rơi. Ca sĩ bây giờ nhiều như lá rừng chuối. Cứ sau một cuộc thi, một game show nào đó là vài cái tên lại nổi lên. Tên ta, tên Tây, tên Hàn, chả thiếu gì. Giọng sang, giọng sến, giọng sủa đủ cả. Showbiz, việc cứ như cái chợ, ngày nào mà chả có thức ăn tươi sống, nhưng cũng như nhiều loại thức ăn, người nghe không khó để nhận ra ca sĩ nào vuốt ép chín vội, ca sĩ nào được ông bầu bơm thuốc, kích thích nổi lên như bong bóng trong cơn mưa, ca sĩ nào nhờ kỹ thuật phòng thu mà giọng hát bỗng đẹp như trái cây Trung Quốc. Bởi vậy, khi nghe dư luận xôn xao về một ca sĩ có nghệ danh là Lệ Rơi, tôi cũng chẳng buồn chú ý. Nhưng chưa kịp nghe một bài hát nào do ca sĩ này hát, à quên, cover lại, như người ta nói, thì tôi đã phải nghe, đọc khá nhiều về chàng ở báo mạng, ở Facebook và ở cả những cuộc cà phê từ vỉa hè đến trong quán xá. Đã định bỏ qua như đã bỏ qua rất nhiều những tin. Bây giờ tràn lan trên báo như cải sau mưa, nhưng rồi dư luận về chàng khen ngợi hay chê bai, bên vực hay đả kích, tán dương hay ném đá, bao dung hay đố kỵ, làm cho tôi cuối cùng vẫn phải tò mò. Sự tò mò rất đổi đàn bà. Vào YouTube tìm và thấy một danh sách dài dằng dặc các bài hát của chàng Lệ Rơi, với cùng một khuôn hình, cùng một phim trường, cùng một cảm xúc, cùng một giọng hát, quả là có một không hai. Những bài hit của các ca sĩ hot được chàng Lệ Rơi cover lại theo một kiểu không giống ai. Từ nhịp điệu đến cách phát âm, tiếng Việt, tiếng Anh đều vô cùng độc, đến mức nghe một lần là không muốn đáo thêm lần nữa. Ấy vậy, nhưng hầu hết các bài hát của chàng luôn đạt hơn 100.000 lượt xem. Google tên chàng có đến 2.480.000 kết quả trong 0,15 giây. Một con số đáng kinh ngạc và là mơ ước của nhiều người nổi tiếng. Và như vậy quá đủ để truyền thông dậy sóng vì chàng. Sau cảm giác vui vui, buồn cười và được cười sảng khoái khi nghe chàng hát, đọc những gì người ta viết, tôi chỉ thấy thương hơn chàng Lệ Rơi chân đất. Ừ thì hát không hay, nhưng hay hát, đã sao? Ừ thì tự tin giai đoạn cuối. Khi post hàng loạt bài lên YouTube, nhưng Internet để làm gì khi không mang lại cho con người quyền tự do tối thiểu là bày tỏ chia sẻ với đồng loại. Ừ thì hát lăng nhăng lít nhít, nhưng toàn là những bài hit của hot đấy chứ. Ừ thì nông dân mà bài đặt làm ca sĩ, có sao đâu, có hơn chán vạn người làm, nghề khác chỉ qua một đêm bỗng dưng trở thành sao trên những tờ báo mạng. Ừ thì giọng hát thảm họa, nhưng khối thảm họa sờ sờ trước mắt kia kìa, sao không mấy ai lên tiếng? Chàng nông dân chất phác chắc chắn không thể ngờ hiệu ứng mà mình gây ra lại ghê gớm đến thế. Chỉ để cho vui theo yêu cầu của bạn bè, như chàng tự giới thiệu trước mỗi bài hát. Vậy nên ai không thấy vui, không muốn vui thì đừng xem nữa. Xem rồi thì đừng ném vào Lệ Rơi những lời miệt thị nặng nề. Và xin cũng đừng tò mò đổ về nhà chàng và tiện tay tàn sát vườn ổi là nguồn sống của gia đình chàng. Sự bần cùng niềm vui, chữ của bạn có làm cho người ta trở nên bần cùng về nhân cách. Niềm vui của một người bỗng làm cho thiên hạ có cớ để xả vào nhau những lời dao búa nhăm nhăm như muốn giết chết cả người. Bỗng dưng vui và những người muốn vui theo. Thiên hạ trên những mạng xã hội vốn tự xem mình là vô tư và duyên dáng, Thành ra nhiều lúc quá vô duyên đã đành, mà nhiều tờ báo cũng vậy. Thành ra bây giờ làm người vô tư thật thà như chàng Lệ Rơi đâm ra khó sống, lệ mà cũng khó có quyền được rơi. Có câu chuyện về nữ thần tự do như thế này. Cô giáo hỏi, vì sao nữ thần tự do lại cầm cây đuốc mà không cầm thứ khác? Các học sinh lần lượt nêu những lý do khác nhau đến một em kia. Thưa cô, vì bà ấy là nữ thần tự do nên muốn cầm gì mà chả được. Ra vậy, nhiều người cũng hiểu tự do là muốn làm gì, nói gì mà chả được. Thảo nào cái làng mình nó thế. Sài Gòn, 2 tháng 7 năm 2014.